Phát Bồ Đề Tâm này không biết lai lịch của ai, chắc của một vị tổ sư nào đó sáng tạo ra. Chỉ biết là được Ngài Bất Không Hòa Thượng từ bên Thiên Trúc đem qua và dịch ra tiếng Hán. Bất Không Hòa Thượng trụ tại Đại Hưng Thiện Tự. Ở ai đây mà ai từng đi hành hương rồi tại Tây An thì có đến chùa Đại Hưng Thiện Tự, đó là tổ đình của Mật Tông Trung Hoa. Bất Không Hòa Thượng là một vị tổ Mật Tông, mang Mật Tông sang Trung Hoa. Thì cái nghi thức này cũng ngắn gọn, không có dài dòng nhiều. Phần là đảnh lễ Tam Bảo và đảnh lễ Bồ Đề Tâm, sau đó là cúng dường Tam Bảo, sau nữa là sám hối, cái đến là quy y Tam Bảo, rồi đến phát tâm. Phát tâm xong mà quán thật tướng của Bồ Đề và lễ tạ, đây là chấm dứt. Thì nghi thức nào trong đạo Phật thì phần nhiều cũng có, chắc chắn là có quy Tam Bảo. Trước khi quy thì phần nhiều bao giờ cũng sám hối, sám hối cho trong sạch tội chướng, nghiệp chướng mới quy. Thì sám hối quy đó là hai cái phần mà chúng ta luôn luôn thấy có chứng. Vào đầu thì bao giờ dĩ nhiên cũng phải lễ Phật, thành ra đó là những cái phần chính yếu. Thì cuối cùng hết thì chúng ta lễ tạ. Tóm lại, vào đầu đảnh lễ, rồi có phần sám hối, có phần quy và có phần lễ tạ, đó là những cái phần chính. Rồi cái nghi thức đó làm gì? Ví dụ nghi thức này phát tâm, thì sau khi quy xong phát tâm, cũng như chúng ta thọ giới, sau khi quy xong rồi truyền giới, truyền giới tướng á, thì trước khi quy chúng ta cũng sám hối, trước đó nữa cũng cầu Phật gia bị. Ví dụ thọ bát con trai chúng ta nhớ vậy. Thì một cái nghi thức ở trong đạo Phật là một cái thời gian để tạo nghiệp, tạo một cái nghiệp đạo, nghiệp thiện. Tạo nghiệp bao giờ cũng gồm có ba phần: thân, khẩu, ý. Ý nghiệp là để điều hành thân nghiệp, khẩu nghiệp. Ý nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp mà đúng, đúng như pháp á, thì coi như cái nghi thức đó của chúng ta, cái buổi lễ đó của chúng ta thành công. Thành công có nghĩa làm sao? Thành công có nghĩa là nó kết tinh được một cái nhân. Chúng ta làm bất cứ công việc gì là cũng để gieo nhân, mà nếu làm xong nó cái nhân nó không thành, nhân thành thì không có kết quả. Chúng ta thọ Bồ Đề Tâm, hay là chúng ta thọ Bát Quan Trai, hay là thọ Tam Quy Ngũ Giới, hay là thọ Bồ Tát Giới, cũng là để thành một cái nhân. Chúng ta phải có nhân thì mới có quả. Mà nếu cái lễ nó xong xuôi rồi đó mà mình không có được cái nhân đó, thì nếu thọ giới kêu là không có đắc giới, nếu mà phát tâm kêu là không có đắc Bồ Đề Tâm. Thành ra ý nghĩa của một cái nghi thức trong đạo Phật nó là như vậy. Mà vấn đề mà chúng ta muốn đắc á, muốn đắc Bồ Đề Tâm hay đắc giới ấy, thì thực sự ra quan trọng nhất là ý nghiệp. Rồi sau đó là đến thân nghiệp, khẩu nghiệp. Thân nghiệp, khẩu nghiệp chúng ta được hướng dẫn. Bao giờ nghe nói quỳ thì quỳ. Nghe nói theo như vậy thì mình nói theo như vậy. Nói cho chúng. Thành ra nó khi mà mình cần phải lặp lại để cho mình nói khỏi chật. Thành ra lặp lại thì chúng ta lặp cho chúng. Nhưng vấn đề khó nhất vẫn là ý nghiệp. Ý nghiệp là quán tưởng. Quán tưởng bên trong mà chúng ta quán nó không có được đúng thì coi như nó bị cũng như khuyết điểm. Khuyết điểm thì cái sự đắc giới nó không có trọn vẹn. Cho nên đôi khi thọ giới thì không có chuyện thọ lại. Nhưng có bao giờ mà mình thọ mà đắc giới được đâu. Lần đầu tiên vô còn xa lạ, còn run, còn khớp, tâm nó tán, nó bay tứ tung hết. Mình còn lo để ý đến cái là quỳ đứng nói ra làm sao, tâm không có quán tưởng đúng được. Cho nên thực sự ra thì thọ bất cứ cái gì mà trong đạo Phật ấy, thọ giới cho đến bất cứ cái gì một lần nó cũng không có trúng được hết. Vì vậy mà sau khi mình thọ giới rồi, mình thấy nó không có mạnh, không có ấn tượng mạnh, và cái đạo nó dễ quên. Lý do là bởi vì cái lúc mình thọ, cái nghi thức thọ mình đó, mình quán tưởng nó không có được chúng, tâm mình nó chưa có chúng. Ở đây là mình thọ Bồ Đề Tâm giới, giờ lấy cái giới đầu tiên của người Phật tử là năm giới đó. Điều kiện căn bản mình đắc được năm giới đó, là mình phải quán tưởng là mình trì giới với tất cả pháp giới chúng sinh. Nếu mà cái vấn đề đó của mình không có thì coi như có thể nói là mình chưa đắc giới đâu. Thành ra tại sao mình nghe ở trong đạo Phật thường nói ư nhất niệm quy năng diệt tam kỳ nghiệp, quy tròn một niệm dứt sạch nghiệp ba kỳ. Mình bảo chứ nói gì quá đáng, làm sao mà chỉ có một tâm niệm mình quy Phật nó mà diệt hết cả nghiệp của ba vô số kiếp để thành Phật. Diệt nghiệp của ba vô số kiếp có nghĩa là thành tựu Phật đạo, tức là thành Phật. Một niệm quy là thành Phật. Nhưng mà thực sự nó như vậy. Nếu mà cái tâm của mình mà quy Phật viên mãn, trọn vẹn, đúng như Pháp, mình quy Phật là mình thành Phật liền. Sơ phát tâm liền thành chính giác. Sơ là đầu tiên, cái niệm đầu tiên mình phát tâm là thành Phật luôn. Nhưng mà bởi vì tâm của mình không bao giờ được đến mức đó hết, thành ra mình đã quy y Phật lập đi lập lại qua vô số kiếp rồi á, mà vẫn chưa có thành cái gì hết á. Tại vì mỗi lần mà vào quy y là tâm nó tùm lum hết trơn á, không có đúng như Pháp. Thành ra đó, cái chuyện quy mà theo hình thức, chuyện mà thọ giới theo hình thức, nó không có thọ lại nữa. Một lần mình đã thọ giới rồi, không có thọ lại nữa. Nhưng mà bây giờ mà mình có một cái giới đàn nào đó, mình vào trong đó mình vừa hộ cho những người mới, mà mình vừa trong tâm mình nó vừa tập quy lại. Cái đó là mình tu tập thọ giới, tu tập quy, chứ không phải là thọ giới lấy một cái phái về đó là mình trưng. Cái thọ giới mà để cho mình trở thành Phật tử trên danh nghĩa trong xã hội đó, cái đó một lần thôi là được rồi. Còn cái mà tập cái tâm thọ giới, tập cái tâm quy đó là tập liên tục, tập hàng ngày. Và mình hàng ngày mình tập được thì có một cái dịp nào đó là mình đều vào đó mình tập lại hết. Có một lần có một giới đàn tam quy ngũ giới, là có dịp là mình cũng vào đó, vừa hộ cho người ta, vừa phát tâm quy trở lại, tập luyện cho nó trúng. Tu tập nó là như vậy, đã dùng cái chữ tu và tập. Tức là tu, nếu mình giải thích theo nghĩa tu là sửa đổi, nhưng cái sửa đổi nó cần phải tập, tức cần phải đi làm lại. Thế ra người Phật tử mình nghĩ là cái chuyện thọ giới không có thọ lại, chuyện nó trúng, đó là thọ giới theo hành chánh. Cái hành chánh là nó trúng rồi. Cũng như giờ mình học, mình ra bác sĩ rồi, không có đi làm để ra bác sĩ lại, đi học để ra nữa. Nhưng mà mình về, mình muốn trở thành một bác sĩ rồi, đúng nghĩa, mình vẫn phải coi đi coi lại, mình vẫn học đi học lại, học từ căn bản học lên, coi đi coi lại như vậy. Chứ không phải là mình lấy cái bằng cái là xong rồi. Đó là những người mà người ta chỉ muốn học cho xong đi làm vậy thôi. Còn mình muốn đúng nghĩa mình trở thành một người bác sĩ tinh vi rồi, thì mình phải đọc đi đọc tới đọc lui, vẫn tiếp tục nghiên cứu như thường. Thì ra đây mình muốn tu tập thì cái chuyện mà quy y, chuyện thọ giới đều là những điều mình phải tu tập. Tức là mình phải tập đi tập lại, tập đi tập lại, nhắc đi nhắc lại. Có dịp nào đến trước Đức Phật là phải đến. Nếu mình lạy Phật cũng vậy, đâu lạy cái xong đâu. Mọi người mà xong lạy Phật mà lạy rồi, hồi mà mới quy y lạy rồi, ra mình lạy đi lạy lại, kính vậy tụng lần chứ sao mai tụng nữa mà tụng rồi. Thành ra như vậy là bởi vì bao giờ mình tập cho cái tâm quy của mình nó thuần, nó nhuyễn, nó chính, nó thâm sâu, thì lúc đó một niệm quy của mình thôi nó mạnh ghê lắm. Nó không phải là hình thức nữa, một niệm quy của mình nó siêu việt lên bao nhiêu kiếp sinh tử luân hồi. Thì ra chính vậy mà cái câu nói ư nhất niệm quy năng diệt tam kỳ nghiệp là câu nói có thật, nhưng tại vì cái tâm quy y của mình chưa có đúng thật, thành ra mình không thấy. Thì như vậy cho mình thấy là chính đó là chúng ta biết là cái tâm của mình trong cái bất cứ vấn đề thọ giới, vấn đề tam quy, vấn đề gì, cái tâm nó khó nhất. Một lần thôi mình tập nó không có trúng. Nếu mà mình thọ giới nó, mình phải quán tưởng, trước đó mình phải tu tập quán tưởng đó. Mình quán tưởng cái tâm mình nó mở rộng ra, Bồ Đề tâm cũng y như vậy, bao trùm hết tất cả chúng sinh. Mà giới còn dễ hơn Bồ Đề tâm. Giới chỉ có gọi là bao trùm hết chúng sinh từ Bồ Tát xuống cho đến địa ngục, gọi là pháp giới chúng sinh. Lấy một cái giới ăn trộm thôi, bất cứ một cái vật nào mà có chủ, mà người chủ đó là địa ngục, là hữu tình địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, vật của địa ngục, vật của ngạ quỷ, vật của súc sinh. Ví dụ con gà nó đẻ cái trứng ra, cái trái trứng nó là của con gà có chủ, mình cũng được ăn cắp. Lên cho đến của cõi trời, lên cho đến của thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, tất cả mọi vật như vậy không ăn cắp, phát cái tâm như vậy đó. Một giới thôi, đến giới sát sinh, tất cả sinh mạng từ địa ngục lên cho đến A-la-hán, độc giác cho đến Bồ-Tát, không giết. Hễ có sinh mạng không giết, dù là sinh mạng của kẻ thù, bất cứ một sinh mạng nào, to lớn nhất, nhỏ bé nhất, phải phát cái tâm không sát thì mình mới đắc giới được. Còn nếu mình có một điều kiện nào đó, mình sẽ không đắc giới. Phải không có sát sinh vô điều kiện, phải không có trộm cắp vô điều kiện, thì lúc giờ mới đắc giới. Chúng ta khi mà thọ năm giới, mình đâu đã phát những cái tâm vậy đâu, đâu có quán tưởng như vậy đâu. Thành ra mình phải quán tưởng đúng như pháp như vậy. Xong rồi á, đến khi vào cái nghi thức á, những cái lúc mà nói ba lần quy là mình phải quán tưởng nữa, quán tưởng thâu nạp giới pháp vào trong tâm mình nữa. Nếu mà mình thiếu những cái điều kiện đó thì thực sự ra là cái tâm quy y của mình và cái tâm thọ giới mình nó chưa có. mình mới có cái ý muốn rất là hời hợt và rất là mong manh. Cho nên chính đó đó mà chúng ta có dịp, hễ có bất cứ dịp nào có một cái trong chùa tổ chức tam quy ngũ giới gì, mình cũng đều tham dự hỗ trợ thêm cho những người tâm mới, và đồng thời chính mình ở trong đó phát cái tâm, tập cho mình, tập một lần nữa lại tập luyện cho mình cái tâm quy, cái tâm thọ giới, phải nguyện nữa. Nhiều khi mình không có biết là phải quán tưởng sao, nhưng mà mình lại một lần nữa trước Đức Phật mình nguyện một cách tha thiết, con nguyện thọ giới đó, con nguyện. Thì như vậy cũng là một sự luyện tập. Còn nếu mình biết thì mình tập cái sự quán tưởng, vì quán tưởng mà khắp pháp giới chúng sinh nó đâu có dễ. Thành ra thực sự nếu mà đúng cái vấn đề mà mình thọ giới cho nó đúng, hay thọ Bồ Đề tâm giới cho nó đúng, thì mình phải có một cái pháp hội, tức là phải có một khoảng thời gian, ví dụ trong vòng 10 ngày, nhiều khi một tháng, khi một tuần là ngắn. Tại vì có thời gian vậy chi vậy, trong cái vòng đó mình tụ tập lại vào trong đạo tràng, mình sáng hôm khuya công phu sám hối tội chướng, rồi tập quán tưởng suốt tuần lễ, đến cái ngày cuối cùng đó thuần thục cái tâm mình rồi á, mới vào thọ giới. Thì lúc đó mình thọ giới xong á, mình thấy mình khác, thấy khác nhiều lắm, tâm đạo của mình nó mạnh mẽ lắm, thấy an lạc vô cùng, thấy hoan hỷ. Thì chính vậy mà chúng ta biết là chúng ta ở đây nó, mình không có được cái nhân duyên để làm cho nó kỹ lưỡng như vậy, nó đúng. Thành ra chúng ta có dịp chúng ta tập luyện, thành ra mình nhắc lại nó là đúng, thọ giới không có thọ lại trên phương diện hình thức, trên phương diện mà hành chánh, nói đúng vậy, nó không có thọ lại. Nhưng mà tu tập thọ giới thì phải tu tập hoài, cái sự tu tập đó. Thì chúng ta đã nghe qua về đại khái cái ý nghĩa như vậy trong vấn đề thọ giới. Thì ở đây Bồ Đề Tâm được coi là một giới, chúng ta có cái nghi thức thọ Bồ Đề Tâm giới. Bồ Đề Tâm là tất cả mọi giới, tại vì Bồ Đề Tâm không xả một chuyện thiện nào mà không làm hết, không xả, tất cả mọi giới luật từ giới tại gia đến xuất gia đều là thiện pháp, Bồ Đề Tâm đều thâu nhiếp hết. Nên phát lên cái Bồ Đề Tâm là nhiếp hết tất cả mọi thiện pháp. Cho nên thực sự ra mình phát Bồ Đề Tâm ở đây là mình thọ giới Bồ Đề Tâm, thọ nhận lấy cái tâm đó. Thì chúng ta cũng sẽ làm một cái nghi thức với cái ba nghiệp thân khẩu ý của mình, nói lên lời phát tâm. Lời phát tâm không gì khác hơn là tứ hoằng thệ nguyện. Nhưng ở trong nghi thức này chúng ta biết là mấy bữa trước mình nghe đó, phát Bồ Đề Tâm là phải tham dự vô hàng ngũ đệ tử của Đức Phật liền, phải vào nhập đội ngũ quân đội của Đức Phật liền đó. Nhớ điều vậy đó, đừng có hiểu lầm nữa, đây là đạo, đây không phải là đời. Không phải phát Bồ Đề Tâm lên là chạy đi làm chuyện từ thiện cái này nọ đâu, đây là chuyện đạo. Chuyện này nó rất là đặc biệt và phức tạp vô cùng, không học không biết đâu. Nó phải chuyện đời. Ví dụ bố mẹ thấy con cái phát Bồ Đề Tâm về, tao thấy mày phát Bồ Đề Tâm về sao mày bất hiếu vậy, nói gì mày cái nãy vậy. Phát Bồ Đề Tâm là nó gồm hết, nhưng thành ra nó rất khó. Thành ra phát Bồ Đề Tâm xong một cái là phải đi theo Phật học, điều trước tiên là vậy. Mình chưa phát Bồ Đề Tâm, mình thấy có hiếu nó dễ ợt rồi. Nhưng khi phát Bồ Đề Tâm rồi, mình sẽ thấy là muốn có hiếu phải học với Phật xong mới có hiếu, mới đúng được. Tại vì tất cả các pháp nó trở thành đạo hết á. Có hiếu mà theo nghĩa đời không cần học cũng biết, Có hiếu mà theo nghĩa đạo á, phải theo Phật học rồi mới hành được. Còn thôi á, mình có hiếu mày hiếu nó cũng thành đời, không cách gì nó thành đạo được. Thành ra chính vậy á, cho mình biết này này, lấy thí dụ mình thí dụ nước Na Uy bị Đan Mạch xâm chiếm, Đan Mạch hợp tác với Thụy Điển xâm chiếm, đàn áp dân Na Uy một cách dã man, vua Na Uy phải trốn trong hang trên núi lạnh gần chết. Người Na Uy bèn phải phát tâm, phát tâm nghĩa là cứu nước, đuổi ngoại xâm để mà được tự do. Cái này nói có bằng chứng này, phải không? Na Uy với Thụy Điển là từ lịch sử lúc nào cũng đè đầu Thụy Điển với Đan Mạch chứ, đè đầu Na Uy đánh hoài à, cai trị tới cai trị lui. Thành ra nó không cho Na Uy ngóc đầu lên nổi, thì ra Na Uy đến thời này nữa nó vẫn nẫu là vậy. Thành ra nếu mình là một công dân Na Uy rồi ấy, thì mình phải phát cái tâm nó phát mà. Dĩ nhiên Thụy Điển với Đan Mạch hùng dữ lắm, cho nên mình phát tâm phải mạnh. Mà khi mình phát tâm mạnh như vậy á, xong á, nếu mình là một người á, mà cái tâm nó phát nhất thời, phát theo cảnh, tức là bị một cái thằng lính Đan Mạch á, nó ác, nó dã man, nó đánh, mình tức lên mình đánh lại nó, đó là mình phát tâm nhất thời. Mình phát tâm với một cái thằng lính Đan Mạch thôi, mà đánh xong nó bắt nó còng về nó bắn chết luôn, hay là nó đẩy đi tuốt trên Bắc Cực á, suốt ngày bị gấu trắng rượt chạy gần chết. Nhưng mà khi mà mình đã phát tâm đúng rồi đó, thì cái thằng lính nó đánh mình cũng nhẫn nại, mà mình sẽ đi tìm ông vua để mình đầu quân. Mình biết khi mình phát tâm đúng, tức là mình phải lật đổ cả một cái đội quân hùng hậu, mình phải đánh thắng được, mình không có nôn nóng thấy cảnh trước mắt là làm nữa, mà mình phải đi tìm cái vị vua đó hợp tác mình, để cái ngài ta chỉ huy biết cách, nghĩa là hướng dẫn mình hợp lực tất cả những người công dân Na Uy yêu nước chiến đấu chống ngoại xâm mới thành công được. Cũng như vậy, mình phát tâm mà phát tâm theo lối đời là cảnh trước mắt không à. Mình biết là phiền não ma vương nó đàn áp từ cha mẹ mình xuống đến mình, cha mẹ mình cũng phải chịu những cái phiền não, cái năng lực đàn áp áp chế đau khổ của tứ ma, của sinh tử, của phiền não, đau khổ, bệnh tật, của tham sân si, mình cũng bị luôn nữa. Thành ra khi mà mình muốn cứu, mình cứu cha cứu mẹ thì mình phải nhẫn nại, phát tâm rộng lớn, phát tâm phá ma. Mà khi phát tâm vậy phải tìm vua là Đức Phật mà đầu quân, hợp lực mà đấu. Thành ra cái chuyện phát Bồ Đề Tâm này nó đâu phải chuyện giỡn đời đâu, đâu phải chuyện tình cảm ở trong cuộc đời, thấy cảnh trước mắt phát lên vậy rồi cái tình cảm rồi nghe lời hết đại khái cái đạo đức của thế gian mà mình nói đó là đạo Phật được. Cái đạo Phật này nó Bồ Đề Tâm nó bao la cùng và nó rộng lớn, mà nếu mà mình mà cái tâm mình mà nó chỉ biết cảnh trước mắt đó, thì cái bao la rộng lớn nó trở thành mơ tưởng. Còn mình muốn cái bao la rộng lớn không cùng tận mà nó trở thành thực á, thì mình phải phát tâm cho mạnh, cho chân thiết mà phải đi gặp Đức Phật. Rồi sau đó mình mới thấy là thực, mình là một người dân làm được cái gì, mình còn bị đàn áp, còn bị gì, mình làm được cái gì mà cứu nước. Nhưng cái tâm cứu nước của mình nó sẽ trở thành sự thực khi mình đến mình gặp vị vua đó. Còn một mình thôi á, mình làm được gì hết, lấy đá chọi thôi, lấy đá chọi, nó vừa cầm dơ lên nó rút súng ra, mình lấy cục đá đập vào đầu mình cái. Thành ra chính vì vậy đó, mình mới biết rằng là lấy quán, lấy cái tất cả thí dụ đó mà hiểu cái nghĩa Bồ Đề Tâm đây. Bồ Đề Tâm phát tâm cứu độ tất cả chúng sinh, không phải mơ tưởng. Nếu mình không gặp Phật, không học Pháp, không tu tập theo Đức Phật, nó thành mơ tưởng, nó không thực tế. Thành ra nó mình muốn cái tâm đó của mình nó chân thật, thực tế là phải đi gặp Phật. Chính vì vậy mà trong bốn cái hoằng thệ nguyện ở đây, trong cái nghi thức thọ Bồ Đề Tâm của chúng ta sẽ có thêm một cái thệ nguyện nữa là Như Lai Vô Biên Thệ Nguyện Sự. Sự đây là phụng sự, đó là đầu quân theo học đó. Đó là chúng ta có hữu tình vô biên thệ nguyện độ, phước trí vô biên thệ nguyện tập, Phật Pháp vô biên thệ nguyện học, vô thượng Bồ Đề thệ nguyện thành, và thêm nữa là Như Lai Vô Biên Thệ Nguyện Sự. Chúng ta đã phát Bồ Đề Tâm là phải phụng sự chư Phật chư Như Lai để mà lấy công đức, lấy năng lực và học hỏi Phật Pháp. Thành ra chính vì vậy mà chuyện phát Bồ Đề Tâm mà ở trong Đại Thừa Phật Pháp đưa ra là chuyện có thật, chuyện thực sự để mà làm, để mà hành. Nhưng mà bởi vì chúng ta không hiểu, cứ dùng cái lý lẽ của cuộc đời đó mà áp dụng đối xử, thành ra nó chật lất và nó hỏng bét hết trơn đó. Và mình đôi khi rồi mình chỉ thấy nó là hình thức trống rỗng rồi, và nói bao la mà không có thực tế. Chính vì vấn đề như vậy mà chúng ta thấy trong tứ hoằng thệ nguyện ở trong nghi thức này sẽ có thêm cái mà Như Lai Vô Biên Thệ Nguyện Sự nữa. Thì ở đây đúng ra thì nếu mà thực sự mà cho đầy đủ thì bao giờ mình biết là làm một cái Phật sự bao giờ nó cũng có vấn đề phát tâm. Nếu mà đúng nguyên tắc ở trong Đại Thừa Phật Giáo bao giờ làm một Phật sự là phải có một sự phát tâm. Thí dụ bây giờ mình nghe, bây giờ mình có cứu đói thì nghe chỗ nào người ta bị đói mà là Bồ Tát chúng hô hào với nhau quyên góp để cứu đói một nước nào, một chỗ nào, cứu lụt, cứu đói, cứu hỏa hoạn, bất cứ. Nhưng mà đã là Bồ Tát chúng mà có tổ chức thì trước khi làm chuyện đó nó là phải phát tâm Bồ Đề, họp lại làm lễ phát Bồ Đề Tâm, rồi sau đó mới bắt tay làm việc. Như vậy nó mới trúng. Mà khi mà chúng ta vào cái lễ phát tâm á, thì bao giờ cũng vậy, ba nghiệp thân khẩu ý đầu tiên là phải quy về Phật. Cái quy đó là quy căn bản, cái quy bước đầu, mở đầu bất cứ một chuyện phát tâm nào, bất cứ một Phật sự nào. Phật sự bắt đầu là phát tâm, bắt đầu phát tâm bao giờ cũng là quy. Mà trong quy á, là bao giờ cũng có cúng dường hết á. Tại sao vậy? Để tạo công đức. Tại vì mình biết là chư Phật và Tam Bảo nói chung, chư Phật với chư Đại Bồ Tát, Thánh Tăng đó, đó là phước điền của thế gian. Làm bất cứ một cái công việc gì cũng cần phải có năng lực của phước đức hết á. Dĩ nhiên ở đây mình nhắc thêm vấn đề là cái phước đức mà mình là người có đạo, hành đạo, thành ra phước đức mình làm bao giờ cũng phải là phước đức của đạo. Phước đức của đạo bao giờ cũng, cái chỗ xuất phát phước đức của đạo, cái chỗ phước điền, cái ruộng mà tạo ra phước đức đó bao giờ cũng là Tam Bảo. Mà cái hành động mà để tạo ra cái phước đức đó, cái nghiệp đó là nghiệp bố thí, tức là cúng dường và Tam Bảo. Thành ra cúng dường lên Tam Bảo như vậy nó mới tạo ra một năng lực phước đức. Cúng dường đúng như Pháp, cái phước đức đó nó tỏa rộng khắp mười phương và nó rộng lớn không cùng tận. Mình cúng dường, mình có thể trước khi làm một Phật sự muốn có công đức, mình có thể đi bố thí cho những người nghèo khác. Nhưng mà bố thí cho người nghèo, người nghèo nó là khổ điền, không phải là kính điền hay phước điền. Người nghèo cũng là ruộng phước, nhưng mà ruộng phước này cằn cỗi, chúng ta gieo vào đó cũng có trái, cũng gặt trái, nhưng mà trái cằn cỗi thuộc thế gian, tức là nó cằn và nó cỗi, nó vẫn có sinh lão bệnh tử, nó không phải phước đức của đạo. Muốn biến cái đó trở thành phước đức của đạo, chúng ta lại phải hồi hướng về vô thượng bồ đề. Nó phức tạp. Trong khi chúng ta tạo phước đức bằng vấn đề cúng dường tam bảo thì nó gồm hết tất cả mọi ý nghĩa ở trong đó, có đạo, có phước đức thế gian nữa. Công năng của tam bảo không thể nghĩ bàn. Cho nên chúng ta mà muốn thực hành đúng pháp á, nó đòi hỏi nhiều yếu tố nữa, phải có lòng tin nữa. Một người Phật tử mà thiếu cái lòng tin này á, cúng dường á, nó thành ra cái trái mà eo ọt, lớn nổi. Thành ra chính vì vậy á, mình nhớ vấn đề cái hoạt động á, ở trong Đại Thừa Phật Giáo á, nó khác lắm. Nó có tính chất tôn giáo mạnh mẽ, và nó tức là cái người Phật tử từ tổ sư xuống cho đến người bình dân, một bà già nhà quê, phải có cái lòng tin tuyệt đối vào tam bảo. Thì đó là cái tính chất của Đại Thừa, nó không giống với những cái pháp của bên Thanh Văn, bên Tiểu Thừa. Tiểu Thừa đặt nặng cái vấn đề thực hành pháp giải thoát, không có đặt nặng vấn đề hình thức nghi lễ, không có đặt nặng vấn đề tin tưởng, đặt nặng vấn đề là mình thực hành đạt được sự giải thoát cho chính mình, đó là cứu cánh. Nhớ mình là Đại Thừa Phật Giáo, cho nên phải có cái lòng tin như vậy. Tất cả những cái pháp này bắt buộc phải có, bởi vì mục tiêu của Đại Thừa là độ chúng sinh, nó không phải là cá nhân mình nữa. Cho nên không có cái lực Phật gia trì, không có năng lực mà Phật là cái người mà đã làm được cái công việc độ sinh đó, có đủ khả năng, cho nên tất cả mình phải hướng đến cái chỗ thành Phật. Nó không hướng về cái chỗ thực hành cho chính mình và đạt được kết quả cụ thể cho chính mình. Thành ra cái tin Phật ở trong Đại Thừa Phật Giáo á, bắt buộc phải có, nó tin mạnh ghê lắm, tin dứt khoát, tin tuyệt đối, tin xả thân, tin tin chết bỏ. Nhưng nó không giống cái lòng tin của các tôn giáo khác. Nó tin cái này không phải để cứu cánh, là để cho mình được hầu hạ Đức Phật để chấm dứt, mà tin Phật như vậy là để thành Phật và để cho tất cả mọi người. Cái chuyện đó nó quá lớn và nó vượt ngoài cái sức của mình. Mình muốn cho chính mình còn khó nữa, huống gì mình muốn cho một người khác, mà không phải muốn cho một người khác, muốn cho tất cả những người khác. Làm sao mình làm được chuyện đó nếu không có lực Phật? Phật là người đã thành công cái đó. Cho nên chính vì vậy chúng ta phải hiểu tại sao mình phải nói nhiều, bởi vì cái Đại Thừa nó khó hiểu lắm. Người Phật tử Đại Thừa không hiểu được pháp của mình, và đôi khi nói đến pháp của mình còn hủy báng nữa. Thành ra chính vì vậy nên chúng ta phải lưu ý tất cả những điểm đó. Chúng ta phải tin Phật tuyệt đối, tin mạnh hơn là một anh Thiên Chúa, tin Thượng Đế nữa, tin vượt hẳn vô lượng lần một anh Hồi giáo, tin Thượng Đế nữa, chúng ta mới có thể phát triển được cái năng lực độ chúng sinh. Không tin cứ làm thử, bảo đảm nếu mình chưa từng bao giờ tu tập cái lòng tin hết thì mình đừng có phá cái lòng tin đó. Về tập thử đi, mình tập thử á, mình tin đến mức độ leo lên trên núi cao, buông mình xuống á, nói Phật không sợ gì hết, lúc đó mới đúng nghĩa tin đó. Tin thử như vậy xem, rồi mình thấy đạo có đến với mình hay không, rồi mình thấy năng lực vì người nó có xuất hiện với mình không. Mình không cần phải mượn vào những cái ý nghĩa tốt đẹp theo tình cảm trong đời sống vô minh này nọ nữa, để rồi đạo Phật nó bị lẫn lộn trong cuộc đời và nó bị hạ thấp xuống rồi. Người ta lẫn lộn tùm lum hết, nó làm cho cái người tu đạo nó cũng bối rối. Thử cần không cần gì nhiều hết, tập cái tâm tam quy của mình ấy. Tập tam quy mà đến nỗi mà nghe cái danh từ tam bảo một cái ấy, tự nhiên là mình đứng lại, quên hết tất cả mọi chuyện. Đang còn định đi đến cầu hôn với nó mà nghe quy tam bảo một cái, quên luôn cả người yêu nữa. Thử tập như vậy xem thấy đạo lực nó như thế nào. Còn nói đến thiền định, nói đến trí huệ bát nhã gì, mình thấy nó mênh mông bao la. Nhưng mà tam quy dễ lắm, nhưng mà thử tập một cái đó thôi, tập xem. Mà mình thử tập xem cái lòng tin trong đạo Phật đó, mình thành xem mình có mê tín hung hăng như là các đạo khác không. Không đâu. Thành ra đừng có lấy những hình ảnh của các tôn giáo khác mà phá đi cái lòng tin trong đạo Phật. Đừng có thấy những tôn giáo khác người ta tin tưởng vậy rồi người ta hung hăng gì, cái tự nhiên mình nói là đạo Phật không có tin. Đừng phải như vậy. Nhất là khi mình vào Đại Thừa Phật Giáo nữa. Đại Thừa Phật Giáo là pháp môn nào mình cũng học, đặc biệt những pháp môn căn bản nhất, bởi vì mình đã nghe bao nhiêu bữa nay rồi. Cái Bồ Đề Tâm nó không có có. Thành ra nếu mà mình không quy Phật, mình không có Bồ Đề Tâm. Mà Bồ Đề Tâm này nó bao la, nó khó quá, mình gánh vác nổi. Thành ra nó chỉ, mình chỉ có chấp nhận được Bồ Đề Tâm khi nào mình tin Phật tuyệt đối. Mình không có tin Phật tuyệt đối, mình quy y xảo, mình thọ Bồ Đề Tâm xảo. Không phải thọ Bồ Đề Tâm giới, thọ Bồ Đề Tâm xảo. Tức là thọ xong cũng như không thọ. Mà không phải là tính không, mà là thọ chơi, thọ cái miệng thôi. Thọ theo đám đông, thọ hình thức, xong không có cái gì hết. Thế nên chính vậy mà chúng ta phải hiểu mình là đệ tử của Phật Pháp Đại Thừa rất ư là thâm sâu và rất ư là bao la. Nên mình không nhận ra mình rất dễ bị lung lay. Vậy ở đây chúng ta phải hiểu như vậy. Thế nên lấy công đức từ nơi tam bảo với tất cả lòng tin của mình mà vận tâm cúng dường. Mình cúng dường bằng gì vậy? Trong cái lễ này nếu mà mình muốn nó cụ thể, mình có đạo tràng tu tập đâu đó là mình có thể đem phần vật đến cúng dường thực sự. Nhưng mình biết là đối với Phật giáo, nhất là Đại Thừa Phật Giáo, Tiểu Thừa Phật Giáo cũng công nhận tâm quan trọng nhất, nhưng mà đến Đại Thừa Phật Giáo thì tâm là tất cả. Cho nên mình vận dụng tâm quán tưởng cúng dường là đệ nhất cúng dường. Hễ cái tâm của mình mà nó trở thành tâm cúng dường, đó là mình đạt được cứu cánh. Đối với Đại Thừa Phật Giáo, khi mình mang một đóa hoa, mình mang trái cây, mình mang hương hoa y phục đến mình cúng dường, mà cái tâm của mình nó không phải là tâm cúng dường, thì cái đó nó thuộc cái loại là cúng ông địa, nó không phải cúng Phật nữa. Tâm của mình đến cúng Phật, nay con cho Phật một ký táo, cầu Phật cho con thi đậu. Sang năm khó hơn, bảo chứ năm ngoái một ký, con biết năm nay nó khó hơn nên con cúng hai ký. Thì như vậy nó không phải. Người ta, cái Đại Thừa Phật Giáo nó bị hiểu lầm chỗ đó. Đại Thừa Phật Giáo biến tất cả các pháp nó trở thành Phật Pháp là khi mình mang phẩm vật đến cúng dường là để mình vận cái tâm cúng dường của mình, nó chuyển. Trong tâm của mình nó không có tâm cúng dường. Bây giờ mình mượn cái cảnh bên ngoài đó, mình chuyển vận, tức là mình khơi nó lên, gọi là phát tâm, khơi lên cái tâm cúng dường. Và làm sao mà cái tâm cúng dường đó nó trụ lại ở trong mình, nó đừng mất đi. Và nếu đạt được cứu cánh là mình trở thành tâm cúng dường, tâm của mình trở thành tâm cúng dường, đó là đạt được cứu cánh. Thế một khi tâm của mình trở thành tâm cúng dường rồi đó, thì lúc nào từng sát na một mình đều có cúng dường hết. Tự nhiên mình nhập vào cúng dường tam muội, mình sẽ thấy vô lượng vô biên chư Phật hiện ra để đón nhận phẩm vật cúng dường. Và mình sẽ thấy mình có mặt ở vô lượng vô biên chư Phật, mình phân thân ra như vậy. Thành ra lúc đó mình không có một xu trong túi, mình cũng là cúng dường. Cũng như mình nhớ đó, nếu mình là con người rồi đó, mình bò như con chó le lưỡi khè 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 khè, mình vẫn là con người. Còn có là con chó mà có đi hai chân suốt ngày cũng là con chó. Ăn thua cái chỗ tâm. Cái tâm nó là cái bản thể của hữu tình. Nếu tâm mình là cúng dường thì lúc nào mình cũng là cúng dường hết. Còn mình cho đủ thứ phẩm vật mà tâm không phải tâm cúng dường thì mình vẫn là người không cúng dường. Cái nhân quả của mình nó chỉ hời hợt ở bên ngoài thôi. Còn con người của mình nó không trở thành cái đó. Mình chỉ cúng dường ở nơi cái đồ phẩm vật đó, ngay trong giây phút đó, nhân quả nó có ở đó. Còn mình không bao giờ là một người cúng dường hết. Mình vẫn luôn luôn là một người thế gian, tham sân si. Cho nên mình biết là thờ Phật, ở trong Đại Thừa thờ Phật là để truyền cái tâm Phật nó vận chuyển. Cho đến bao giờ chính cái tâm thờ mình, cái tâm thờ Phật nó trở thành tâm của mình, thì lúc đó mình ở đâu, ở đó có bàn thờ, ở đó có Phật. Nó như vậy. Mà vì tất cả chúng sinh, cho nên Bồ Tát không phải đắc cái bên trong mà bỏ cái bên ngoài. Mà Bồ Tát vì tất cả chúng sinh cho nên mới sử dụng tất cả các pháp thế gian này trở thành phương tiện để nhập đạo. Cho nên không cần phải dùng đến thiền định tứ niệm xứ này nọ để vào đạo. Mà đặc biệt tiêu chuẩn đạo của Bồ Tát đề ra luôn luôn là cái người Phật tử bình thường nhất. Đó là cái người người ta chỉ biết thờ Phật tam quy. Nhưng mà Bồ Tát có thể sử dụng cái pháp thờ Phật tam quy để nhập đạo, nhập vào những cái thiền định cao siêu nhất và dạy cái đó cho những người đó, người ta vào đạo. Thành ra mình phải hiểu pháp Đại Thừa. Mình không hiểu pháp Đại Thừa thì mình sẽ lẫn lộn. Mình sẽ bảo là cái gì mà cứ tối ngày bắt thờ Phật lạy Phật. Nếu mình coi các sách của các vị ở bên Nam Tông, các vị bên thầy Tích Lan này nọ, các thầy đó mà thờ Phật chỉ là kỷ niệm, lễ Phật đó chỉ là để nhắc nhở mình tu tập. Thực ra tất cả mấy ý nghĩa đó đều là ý nghĩa chuyển vận tâm thành Phật. Mà ở trong các pháp đó nó có đủ hết tất cả chân lý ở trong đó. Mình nhớ khi mà trong Đại Thừa Phật Giáo nói tất cả các pháp là không, có nói là không phải tất cả các pháp là không, tất cả các pháp đều là không. Quán Tự Tại Bồ Tát có nói là Phật tức không, không tức Phật không, còn chúng sinh là có. Quán Tự Tại Bồ Tát chỉ nói sắc thọ tưởng hành thức tức không, không tức sắc thọ tưởng hành thức. Bây giờ một người nhà quê, người ta không có học, người ta không có suy tính, không có triết lý, không có tâm lực ngồi thiền định, không có biết trì giới, nhai chầu nhổ bẹp bẹp nữa. Tin Phật, có cái bàn thờ Phật đó thôi, cái bàn nhai chầu bộ không phải là sắc hả? Cái bàn thờ Phật nó không phải là sắc hả? Mà nhìn thấy Phật như vậy bằng cái tâm thức của bá, nó không phải thọ tưởng hành thức hả? Mà tất cả các sắc đều là không. Thành ra đâu có cần phải vào trong rừng núi ngồi quán tưởng nói gì gì đủ thứ hết đâu. Mà thờ Phật đó, chân lý tính không nó có mặt ngay đó. mà không phải quán tưởng mới nhập không được. Cái tín tâm của cái người Phật tử đó, nó có thể nhập vào tính không nếu mà cập thiện tri thức chỉ biểu. Cái bà già đó bá chỉ có lòng tin thôi. Bây giờ nếu có thiện tri thức chỉ bày bá tìm cho đúng. Phật có ba thân nữa, Phật không phải có một thân. Phật bao la không cùng tận, Phật là tối tôn tối thượng. Tin cho nó trúng. Đừng có tin rằng là Phật là Chúa, Chúa là Phật, Phật rồi cũng dưới Thượng Đế. Đừng có tin như vậy. Tin như vậy, tin cho nó trúng. Phần mình cứ giữ mình nhỏ nhoi thôi, không cần nghĩ mình có Phật tính, cần nghĩ mình gì gì hết á. Tin cho nó trúng như vậy, cái lòng tin nó sẽ đưa cái tâm thức của cái bà già đó nhập vào tính không. Thành ra đó là thiện xảo phương tiện. Muốn độ chúng sinh phải học phương tiện pháp nữa. Có trí huệ, có bát nhã, có từ bi mà không có phương tiện là không có được. Thành ra tại sao mà Đại Thừa Phật Giáo mới thâm nhập vào văn hóa của mọi nơi và mới sử dụng được tất cả những cái pháp của thế gian này nọ mà đưa người ta vào đạo, mà khiến cho mình là người Việt thì mình sẽ theo đạo Phật, theo văn hóa Việt, từ quần áo cho đến đầy nọ, khỏi phải đắp cái y như là bên Ấn Độ mà vẫn có đạo được. Thì đó là tinh thần của Phật giáo Đại Thừa. Còn nếu Phật giáo Nam Tông, mình không thể bỏ hình thức đó được, bắt buộc phải như vậy. Thành ra mình hiểu như vậy thì mình thấy ha. Cho nên cái ý nghĩa cúng dường ở đây là chuyển vận cái tâm của mình. Cho nên mình chỉ cần quán tưởng, mình quán tưởng bao nhiêu phẩm vật tốt đẹp gom lại dâng lên cúng dường Tam Bảo. Thì trong lúc quán tưởng như vậy, một mặt đây nó là giả tưởng, không phải là thật, chân thật quán, đây là giả quán. Trong đạo Phật quán tưởng có hai lối như vậy. Một lối giả quán, tức là vận tưởng của mình lên. Đây là lối giả tưởng, giả quán. Tức là mình sẽ nhìn, quán là nhìn. Nhìn bằng cách tưởng tượng. Mình tưởng tượng ra vô lượng, vô biên, mười phương chư Phật hiện hiện ra, các pháp hội chư Phật. Rồi mình tưởng tượng thấy tất cả các phẩm vật tốt đẹp, y áo, hương, hoa, như là trong Phổ Hiền Hành Nguyện Phẩm dạy mình đó. Mình mới gom lại hết như vậy, mình mới vận cái tâm của mình, mình mới dâng lên cúng dường cho mười phương chư Phật. Hội của Phật, trong một hội Phật luôn luôn gồm cả Tam Bảo. Phật có đó là Phật Bảo. Thánh Tăng với Bồ Tát vây quanh là Tăng Bảo để nghe pháp. Phật có đó là thuyết pháp, đó là Pháp Bảo. Thành ra vận tâm quán tưởng cúng dường mười phương Tam Bảo. Thì xong rồi đó, cúng dường rồi đó, mình mới quán tưởng thấy là cái hành động cúng dường của mình đó, do cái tín tâm của mình đó, cho nên giữ nó lại ở trong tâm mình. Khi tất cả những hình ảnh mà tưởng tượng của mình nó lắng đi, mình không vận tâm, không dùng lực tâm để mà quán nữa, tưởng nữa, nó lắng xuống thì nó còn lại cái lòng tin hoan hỷ của mình là mình đã cúng dường Phật xong rồi. Cái niềm tin và sự hoan hỷ đó nó giữ lại cái hành động vừa của ý nghiệp của mình vừa cúng dường xong. Thực ra trong cái ý nghiệp đó của mình nó có cả thân nghiệp là mình quỳ, quỳ xuống trang nghiêm, quỳ xuống với tất cả cái ý nghĩa nhiếp phục bản ngã của mình. Thành ra lúc đó mình mới gom nó lại, lúc nó qua rồi á, nó còn lại giữ lại ở trong mình nhờ cái lòng tin và cái tâm hoan hỷ của mình. Và mình biết chắc là mình có công đức rồi. Công đức này nó sẽ bao la không cùng tận nếu mình tin tưởng và biết cách quán. Mình tin rằng là cúng dường lên Tam Bảo như vậy á, nếu mà tự cái lực của mình á, thì công đức nó hữu hạn, tại vì mình còn chấp ngã. Nhưng mà nay á, mình nương vào lực của Tam Bảo, tức là cái phẩm vật của mình á, thay vì mình ăn vào á, thì nó có cái công đức làm no, làm khỏe cho mình trong một thời gian. mình đem ra mình bố thí cho người nghèo ấy, thì cái công đức của nó lan sang người khác nữa, thành ra nó rộng và nó mạnh hơn. Người ta, một cái bà mẹ khất thực, bà ta ăn xong no, bà ta có thể nuôi đứa con được, bà ta có thể hoan hỷ được, thành ra cái công đức nó lan dần đi, cái lực công đức nó mạnh. Nếu mình dâng lên cho Phật đó, Phật đưa vào trong tâm Phật, tâm giác mà hôm trước mình đã nghe rồi đó, cái đem vào pháp thân của Phật một cái là nó biến cùng hết tất cả khắp pháp giới. Và nếu mình không có một tư ý riêng tư cho mình á, mình cúng dường lên cho Phật vì tất cả chúng sinh, thì Phật sẽ làm chuyện nó dùng mình. Cũng như một người, người ta đi quyên góp để người ta cứu trợ đồng bào nạn lụt, người ta quyên mình mà mình thấy người ta sao xinh quá à? Thế mình bảo chứ quyên, người ta quyên 500, mình bảo thôi tôi cho 1,000 nhưng mà chiều nay đi dinner được không? Cái đó là mình góp phần đó cho riêng mình, thì cái công đức của mình nó chỉ được bữa ăn chiều thôi. Còn nếu mình giao cho người ta, mình bảo là tôi thấy việc làm của quý vị tôi rất là hâm mộ, tôi rất thích mà tôi không thể làm nên tôi giao cho quý vị làm giùm tôi, thì công đức của mình nó sẽ được những người đó biến đến khắp tất cả những người bị nạn lũ lụt. Cũng vậy, khi mình cúng dường lên Phật, mình không có một cái gì riêng tư cho mình mà mình bảo là vì tất cả chúng sinh cúng dường lên Phật, thì Phật sẽ dùng pháp thân của Ngài biến khắp tất cả cái công đức của mình, nó lan rộng không cùng tận. Khi mình tin như vậy rồi, mình quán tưởng thấy là công đức của mình có được bây giờ đây mạnh vô cùng, bao la vô cùng, trùm hết tất cả chúng sinh, qua tam bảo, tự lực mình quán, mình quán không nổi, tự lực, cái tâm lực của mình nó bao trùm không nổi. Nhiều khi mà vợ mình á, mà mình còn không bao trùm nổi vợ nữa, còn bỏ vợ nữa, nói cái đó phải liếc sang bên nam chứ. Khi á, mình là bố mẹ đó mà tâm mình còn không bao trùm nổi đứa con nữa, khi mình là con đó, tâm mình còn không có bao trùm nổi cha mẹ nữa, thành ra mình biết tự lực của mình á, không có thể nào trùm nổi hai chúng sinh. Cho nên mình phải nương qua Phật làm cho công đức của mình nó rộng lớn ra như vậy, là lúc đó mình có được cái công đức cúng dường. Và cúng dường như vậy á, là tự nhiên gieo mầm mống chặt chẽ, gặp Phật á, mà chỉ lạy cũng có công đức quy, nhưng mà nếu thêm cúng dường vào nữa là càng kết chặt nữa. Tại sao vậy? Tất cả năng lực sự sống của mình là năng lực công đức. Bây giờ mà mình ngồi mình rung đùi được á, cũng phải có sức mới rung chứ. Mà cái sức đó nó từ công đức mà ra. Khi mà công đức nó hết, khi mà bệnh á, có rung nổi không? Khi bệnh nó ra nằm trên khừ, làm sao rung nổi? Thành ra một hành động của mình đi, mình đứng, bây giờ mình thấy một người khòm khòm chống cái gậy, ôi dù là còn trẻ, ôm bụng rên, mình có thương nổi không? Còn nếu đi đứng hiên ngang như là một người hùng vậy đó, thì mình thấy mình hâm mộ. Người ta đi đứng hiên ngang như người hùng bởi vì phước đức cho nên nó được cái đó và làm cho mình hâm mộ. Bất cứ một cái gì của mình mạnh mẽ, hoan hỷ, an lạc đều là lực của phước đức hết á. Ngày nay á, tiền bạc, tất cả những cái gì của mình, năng lực quán tưởng của mình, đó là phước đức. Phước đức ở trong mình đó, mình đưa vào đâu là tâm mình nó dính vào đó, dính chặt vào đó. Thành ra mình muốn người nào dính chặt vào mình á, mình cho người đó nhiều. Nếu người đó không nhận là mình không dính. Nếu người đó càng nhận của mình, người đó càng dính. Thành ra lúc nào cũng tặng quà đủ thứ đó. Mà quà càng quý là càng dính. Bao giờ cái quà nó đắt nhất là bắt đầu lên xe hoa. Thành ra biết vậy. Vì vậy đó, nếu mà mình mang công đức của mình đó mà mình đặt vào Tam Bảo một cái là mình dính chặt vào Tam Bảo. Thực sự thì mình sống một đời thì mình có 100.000 để dành được mua cái xe hơi là dính cái xe hơi. Mua cái xe hơi. Còn bây giờ ai người ta cho mình một cái xe khác, mình mất cái xe người ta cho, mình cũng thấy tiếc. Mà mất cái xe mà 100.000 đồng của mình thấy tiếc lắm, thấy đau lắm. Về nhiều khi nếu một con lái mà con làm mất nó đập luôn con đó. Mà mình bỏ tiền của mình vô á, tức là bỏ công đức của mình vào á, để mình đầu tư vào một đứa con nào á, đứa con nào của mình á, học hành thành tài, đứa con nó mất nó mình đau đớn lắm. Còn đứa con nào á, mà nó bỏ đi đâu á, mình càng mừng á, thì nó có mất đi nữa mình cũng thấy sao. Tức là cái lực công đức của mình á, mà mình để vô đâu đó, là tự nhiên mình dính ở đó. Thành ra mình muốn tâm đạo của mình mạnh không? Có 100.000 á, thay vì mua chiếc xe hơi á, cúng dường Tam Bảo, thỉnh tượng Phật, làm bàn thờ. Làm bàn thờ, làm tượng Phật xong mà toát mồ hôi. Thì sau đó, ai đụng đến bàn thờ mình không được nghe. Không được. Mà nó dính vô đó, nó làm cho mình có đi làm trong sở đó, mà thực ra bao nhiêu cái phần tâm, đến 5, 6, 7 cái phần tâm của mình nó dính ở nơi cái bàn thờ. Còn bàn thờ mà mình đi lượm gỗ ở ngoài đường về mình dựng lên đó, xong đến chùa thấy có ai mà giục cái tượng Phật nào đem về thờ, bàn thờ đó ăn trộm vô khiêng đi mình cũng thấy không sao hết á. Mình có công đức nào vào trong đó hết, nó không có dính gì trong đó hết á. Thành ra nó phải hiểu thật rõ chúng sinh á. Ở trong Đại Thừa chư Bồ Tát có trí huệ mới biết được cái cách để nhiếp phục và điều ngự và huấn luyện tâm đạo cho chúng sinh được. Vì vậy á, mà mình hiểu là vậy. Cho nên á, một khi á, mà mình vận tâm tưởng một cách chân thành á, mà cúng dường lên chư Phật, thì tại sao mình phải hiểu hết mọi nghĩa, hiểu hết mọi nghĩa tâm mình nó trúng và nó có kết quả. Vì thông thường á, mình nghĩ tâm đâu có mất tiền mua. Tâm mình muốn nghĩ gì cũng được, mình nghĩ con cho Phật hết, cho hết, có gì cho hết, nghĩ cũng được mà. Còn thực sự có thực chừng 100 đồng á, mà cúng dường hết cho Phật thì cũng được. Thành ra luôn luôn mình thấy cái vật chất đó, nó có vẻ nó có thật hơn. Nhưng mà khi cái người mà đã hiểu cái nghĩa tu ở trong đạo Phật đó, tâm quan trọng nhất, đừng coi thường tâm. Và cái tâm chân thật của mình á, nó khởi lên rồi á, thì nó mạnh hơn hết. Cho nên bao giờ đó mà cái tâm của mình nó mạnh đến mức độ mà mình thấy thực sự á, mình cúng dường không tiếc một cái gì hết cho Tam Bảo á, thì quả thật lúc đó mới đúng nghĩa là tâm cúng dường. Dĩ nhiên rằng là nói chuyện sẵn mình phải nói, không nói cho nó đầy đủ nhiều khi mình có thể bị lệch lạc, hiểu lầm. Đó là sự tu tập, chứ nó không phải cái nghĩa là mình thực sự mà có cái tâm đó rồi nhà cửa gì bán hết đi cúng dường cho chùa. Không phải như vậy. Mà hôm trước mình đã nghe rồi đó, khi mà mình tu vạn hành lục độ, vạn hành ba la mật này nọ, tùy duyên mà tu tập. Tâm cũng, nhưng mà tu tâm là chính. Khi mình tu cái tâm của mình mà nó được chỗ mình không tiếc gì nữa hết là mình thành công. Còn cái mặt ngoài á, mình phải tùy duyên. Mình phải nuôi vợ, nuôi con à. Thì thực sự ra phải nói cái chữ nuôi vợ, bởi vì nói nuôi chồng nghe nó kỳ lắm. Nhưng mà thực sự thì là vợ chồng thời nay ai nuôi nấy. Nhưng mà mình còn trách nhiệm như vậy á, thì mình phải tùy duyên đó mà làm cái việc đó. Nhưng mà mình tập làm sao cho cái tâm của mình á, tâm cúng dường mình nó viên mãn. Thành ra như vậy mình phải tập. Nhiều khi mình cần cúng dường nhiều, nhưng mà mình tập hàng ngày đó. Mình tập hàng ngày cái sự cúng dường nó sẽ thành. Còn sự cúng dường thực tế của mình nó tùy duyên mà làm. Thành ra hiểu như vậy, chứ không có nghĩa là mình có cái tâm đó mình mang đi mình làm vậy là nó giống như hôm trước nghe cái anh chàng Phật tử mà cái gì cũng cho hết rồi muốn mát luôn đó. Không phải. Thành ra chính vậy chúng ta nhớ thêm điều tu tập Đại Thừa Phật Pháp phải có thầy, phải có thiện tri thức. Đại Thừa Phật Pháp không có dễ. Thì khi mà mình vận tâm cúng dường như vậy lên Tam Bảo, công đức bao la như vậy rồi, công đức này có phát triển được nơi mình hay không, ăn thua nghiệp chướng nơi mình. Cho nên đạt được cái công đức ở nơi phước điền của Tam Bảo rồi, mình phải sám hối. Đừng có cho những trở ngại ở bên trong tâm mình nó chặn đứng cái năng lực công đức đó lại. Mình có giờ đây mình có cái công đức cho tất cả chúng sinh, thì cái bản ngã của mình là một cái chướng ngại lớn. Những cái nghiệp mà từ bản ngã tạo ra đó, một chướng ngại lớn, cho nên phải sám hối. Cho nên sau khi vận tâm cúng dường như vậy rồi, chúng ta mới sám hối. Sám hối để cho nó sạch cái, những cái nghiệp chướng đi, rồi cái năng lực công đức mà mình vừa cúng dường Tam Bảo nó mới hiển hiện, phát huy năng lực ở trong tâm mình. Nên tiếp đến là mình sám hối. Thì sám hối cũng rất là đơn giản. Nếu mà chúng ta có một pháp hội thì chúng ta mới phải tập nhiều. Còn ở trong nghi thức làm lúc đó nó rất đơn giản. Ở đây trong nghi thức này nói sám hối, thì thông thường chúng ta đọc cái bài kệ sám hối là đủ. Nhưng ở đây chúng ta kể ra một chút. Khi sám hối chúng ta cũng phải quán tưởng nữa. Vào trong Đại Thừa Phật Giáo là cái vấn đề dụng tâm quán tưởng nó rất là nhiều, luôn luôn phải có. Bao giờ mình cũng nói đệ tử con tên là, phải nói tên mình ra. Từ quá khứ vô thủy cho đến tận ngày hôm nay, đừng có để sót một cái gì hết á, gom hết lại. Bị đủ loại phiền não tham sân si, cũng như các tùy phiền não phẫn hận này nọ. Phiền não là gốc, lên đến nó ra các phiền não cành, nhánh, hoa, lá, đó là tùy phiền não. Là phẫn, phẫn là tức giận, hận là không nguôi. Nhiều thứ, nhưng mà mình gom lại hết, não loạn thân tâm của mình, làm cho công đức không phát triển. Ý nghĩa vậy. Cho nên tạo đủ mọi thứ thân nghiệp bất thiện. Giờ mình kể các thân nghiệp, kể các cái chuyện ác của mình ra. Sát, trộm, tà dâm, làm mọi thứ khẩu nghiệp bất thiện, vọng ngôn, ỷ ngữ, ác khẩu, lưỡng thiệt. Vọng ngôn là nói quá sự thật của mình. Ỷ ngữ là nói mấy lời vô ích mà có hại. Ác khẩu nói những cái lời chửi mắng, mắng nhiếc. Lưỡng thiệt nói lời ly gián, phân chia, chia rẽ tình bạn của người ta, sự hòa hợp của mọi người. Đó là lưỡng thiệt, nói phân chia. Thì thân nghiệp có 3, sát, trộm, tà dâm. Khẩu nghiệp có 4, vừa nghe. Ý nghiệp có 3 nữa, tham, sân, tà kiến. Mọi thứ ý nghiệp bất thiện nó là tham, sân, tà kiến. Tham thường thường chỉ cho tham dục, tham ái. Sân chỉ cho không được đúng cái ý tham dục của mình. Tà kiến là không có chánh kiến của chư Phật, chấp nhận những quan điểm lý thuyết. Thì ở đây sẵn mình nói, cái tà kiến đúng nghĩa nó là không tin nhân quả mới dùng chữ tà. Còn ngoài cái không tin nhân quả ra, nó kêu là kiến chấp. Thí dụ mình tin rằng Thượng Đế sinh ra tất cả, đó là mình tin nhân quả. Mình là kết quả, Thượng Đế là nhân. Nhưng mà cái đó không phải là chính nhân quả, cái đó là tà nhân quả. Bởi vì không đưa lại chính kiến, không đưa lại sự giác ngộ. Nhân không phải như vậy, nhận nhân như vậy là sai. Cho nên cũng là nhân quả mà không trúng. Thì những cái đó thường thường kêu là kiến chấp. Còn một loại kiến nữa, tức là những quan điểm trong đời sống. Những quan điểm về đời sống. Ví dụ như người đời mình sống với nhau á, mà người Việt mình á, thì ảnh hưởng những cái quan niệm của Khổng giáo á, về cái đối xử với nhau. Cái từ từ vợ chồng, từ con cái đối cha mẹ, rồi cha mẹ đối con cái, đối với bạn bè, nó là những cái quan điểm đó, đối xử làm sao mà cho nó hay, nó đúng, một con người thì kêu là tốt, kêu là đạo đức. Thì những cái đó nó thuộc về thế gian, nó gọi là thiện pháp thế gian, nó không phải là đạo. Thì cái thiện của đạo á, là chấp nhận hết tất cả các thiện pháp đó, nhưng mà biến nó thành đạo. Ý, ở đây cho mình nghe cái nghĩa này ha. Không sát sinh là một cái pháp của thế gian. Thế gian người ta cũng không sát sinh, nhưng nó không phải là giới. Khi nào á, mà mình muốn cái không sát sinh nó trở thành đạo thì mình phải biến nó thành giới. Người đời không sát sinh không phải là giới, mà chỉ là thiện thôi. Muốn không sát sinh trở thành giới là như khi nãy mình phải quán tưởng. Tại vì người đời người ta không sát sinh là không giết người, người ta có thể giết vật. Mà không giết người, người ta có thể không giết người thiện, người ta giết người ác, người ta giết kẻ thù. Thành ra cái không sát sinh của người ta nó không phải là giới, nó chỉ là điều thiện. Nếu có một người người ta không giết kẻ thù thì người ta thiện hơn là cái người giết kẻ thù. Nhưng người ta không thiện bằng cái người là không giết kẻ ác. Có nhiều người kẻ thù, tại kẻ thù của mình đôi khi cũng tốt, thế mình không giết, nhưng mà mình có thể giết kẻ ác. Thì mình không có được tốt bằng cái người mà không giết cả kẻ ác nữa. Nhưng mà cho dù bây giờ một người ấy, kẻ ác cũng giết, người thù mình cũng giết, mình cũng giết người, nhưng mà mình còn giết loài vật. Cho nên mình còn thua cái người mà không giết bất cứ con người nào mà cũng không giết loài vật. Nếu mà mình không giết luôn loài vật thì mình thấy mình toàn thiện, nhưng mà chưa phải. Bởi vì cái tâm của mình nó còn thiếu sót rất nhiều trong đó. Mình chỉ thấy cái gì trước mắt, nó còn loài trời, nó còn địa ngục, nó còn ngạ quỷ. Nó không phải chỉ có loài người với súc sinh. Thành ra mình muốn cái tâm mình nó toàn thiện, mình phải quán tưởng các loài kia nữa. Và nếu mà mình có quán tưởng tất cả các loài kia nữa để mà mình không giết, thì nó còn cái là mới có một phương à, mới có một cõi này mà chưa có tận cùng cái cõi này. Thí dụ cõi này ở phương Nam, nó chưa có tận cùng cái phương Nam. Tận cùng cái phương Nam trong hư không, nó vô lượng vô biên chúng sinh đó, mình phải quán hết như vậy mà không giết, nó cũng chưa có toàn thiện. Bởi vì chỉ mới có không giết người Nam mà, còn giết người Bắc nữa, giết người Đông, giết người Tây nữa. Thành ra mình phải quán hết như vậy khắp mười phương, chọn cùng hết tất cả mọi cảnh giới đều không sát. Như vậy gọi là tất cả pháp giới chúng sinh. Mà mình quán đó là mới phàm thôi, phải quán đến thánh nữa. Thành ra một con người bình thường không bao giờ mà họ có giới được hết. Muốn có giới phải quán hết như vậy đó. Thì lúc đó cái hành động không giết của mình nó trở thành giới. Rồi lại không sát đâu, mà dưới bất cứ nhân duyên nào cũng không sát hết mới trở thành giới. Chứ mình bảo bây giờ tôi không có tâm muốn sát mà người ta ép tôi phải sát, tôi phải sát vì hoàn cảnh này hoàn cảnh kia, đều không phải là giới hết đó. Dù cái tâm mình có thiện đến mấy thì chăng nữa, cũng như là một người có cha mẹ bị bệnh mà chắc chắn là chết, mà sống một giây phút nào là khổ chừng đó. Nên đôi khi mình chấp nhận để cho cha mẹ mình chết, mình đau khổ, cái đó gọi là sát bằng từ tâm. Cái đó không có giới. Giới phải dứt khoát là không sát mới thành giới. Nói như vậy là để cho chúng ta nghe học thêm vậy. Nhưng chúng ta biết thọ giới, kể cả bồ đề tâm hay là bất cứ giới nào ấy, nó có hai trường hợp. Thọ để đắc giới, tức là được cái nhân thọ giới và hành giới nó có hai trường hợp khác nhau ngay. Khi mà mình thọ giới là để mình đắc giới, bắt buộc mình phải tường quán tường lên một cái tâm á, dứt khoát dưới bất cứ trường hợp nào cũng không sát, mình mới đắc giới không sát. Hễ mà mình không chịu như vậy á, là mình không có giới, mình chỉ có thiện thôi, tức là thuộc thế gian, có giới là thuộc đạo. Bắt buộc bất cứ người nào khi thọ giới cũng phải như vậy. Nếu mà nói đúng theo như pháp nữa là mình phải có một thời gian nữa. Ví dụ thọ bát quan trai giới một ngày một đêm, thọ năm giới suốt đời, nếu mà mình không có cái kỳ hạn đó cũng không đắc giới nữa. Thành ra mình phải có rõ ràng như vậy. Thì khi mình đắc giới rồi á, nó mới đến cái phần thực hành. Phần thực hành này á, là tùy duyên mà thực hành. Cái tâm của mình là tâm giới, nhưng tùy duyên mà hành giới. Tùy duyên là như thế nào? Ví dụ mình còn là người tại gia đó, cho nên đôi khi á, mình phải phương tiện mà phạm giới. Nhưng nếu mình là đã người xuất gia rồi á, thì lại phân làm hai. Xuất gia mà theo con đường giải thoát á, thì dứt khoát là phải trì giới, chết cũng trì giới thì mới đạt được giải thoát. Xuất gia đó mà theo Bồ Tát đạo á, thì phải phương tiện để lợi ích chúng sinh. Cho nên xuất gia đó mà theo Bồ Tát đạo á, thì có thể phương tiện phạm giới rất nhiều. Còn xuất gia mà dứt khoát là phải giải thoát trong đời nay á, không có để luân hồi đến một cái đời sau nữa, thì người đó phải dứt khoát trì giới, chết cũng phải trì giới. Thành ra mình hiểu trên phương diện thực hành, trên phương diện đắc giới á, bắt buộc khi mà mình muốn đắc giới, tâm mình á, phải dứt khoát như tâm của Phật vậy đó. Tâm của Phật á, không sát bất cứ hoàn cảnh trường hợp nào. Thì giờ đây mình cũng phải như vậy, mình mới đắc giới của Phật được. Nhưng mà đắc giới xong rồi á, đến phần thực hành á, thì mình có thể phương tiện. Đặc biệt khi mình theo đại thừa vì chúng sinh á, mà phải phương tiện rất nhiều. Nhưng trường hợp mà muốn giải thoát liền, muốn thành tựu trì giới, thì phải chết sống gì cũng phải giữ giới. Thành ra chính đó nó chúng ta hiểu biết như vậy để hiểu trong đạo Phật mình học và hành ra sao. Thì khi mình sám hối như vậy thì quán hết tất cả các tội lỗi mà đừng có lưỡng lự. Tội nào cũng có ở trong tạng thức của mình hết á. Mòi hết nó ra để cho trong sạch. Rồi mình quán đến những cái tội nặng nhất là tội nghịch. Giết cha mẹ, giết A-la-hán, làm thân Phật chảy máu, phá hòa hợp tăng, hủy báng tam bảo, đánh chói chúng sinh, phá chay phá giới, uống rượu ăn thịt, cùng ăn năm loại hành tội. Các tội như thế vô lượng vô biên, không thể nào mà nhớ hết được. Hôm nay con thành tâm phát lộ sám hối, một lần sám xong là đoạn dứt, không dám tiếp tục tái tạo nữa. Xin nguyện mười phương tất cả chư Phật chư Đại Bồ Tát gia trì hộ niệm, khiến cho tội chướng của con được tiêu diệt trọn vẹn. Thì đó là phần sám hối của mình, khai hết ra và dứt khoát này. Trong cái nghi thức á, bất cứ tâm nào của mình cũng phải tâm dứt khoát hết á. Còn đến phương diện thực hành á, vì Bồ Tát đạo, vì chúng sinh á, cho nên đôi khi phải phương tiện. Nhưng mà hễ cứ vào nghi thức á, để thành tựu được cái nghiệp nhân đó là phải dứt khoát tâm cái lắm. Dù mình biết rằng là rồi, thí dụ mình là người tại gia, mình nói rằng là mình kể cái tội uống rượu của mình ra, dứt khoát không làm nữa. Nhưng mà mình biết là sau khi mình thọ giới rồi, vì cái nghề nghiệp nào đó của mình á, lắm lúc mình cũng phải nếm rượu, mình biết trước như vậy. Nhưng mà dù biết trước như vậy, nhưng mà cái khi mà thọ Bồ Đề tâm giới này, tâm phải dứt khoát kể ra, dứt khoát không phạm nữa. Đến khi mà sau đó nữa, mình phương tiện mà uống rượu á, cái tâm mà dứt khoát của mình trong lúc thọ giới nó vẫn có mặt. Thực sự lúc đó hoàn toàn vì phương tiện, tâm mình nó không một chút gì dính líu đến cái rượu hết. Nhưng đôi khi nghĩ vì chúng sinh, tạm thời phương tiện lúc đó, nhờ cái năng lực mà lúc thọ giới này mình dứt khoát này, mà nó giúp cho mình cái lúc phương tiện nó được đúng. Còn uống vô mà cũng thấy thích rồi nói tôi phương tiện thì nó lại xạo một lần nữa. Cái này thành ra mình bảo thôi thì chúng sinh sao tùy thuận đó, nhưng mà mình thích, cái đó kêu ba phải. Mà ở ngoài thì là ba phải, mà bên trong thì là ba xạo. Tức là thực ra mình thích mà mình nói mình phương tiện. Nhưng làm sao để cho tâm mình không thích, cho nên lúc mình uống dứt khoát mình không thích, cho nên cái uống của mình nó thành phương tiện. Muốn có được cái tâm mà dứt khoát không thích đó, cái lúc mà thọ giới này phải dứt khoát tâm của mình, mình mới có được cái lực đó. Thành ra lúc thọ giới khác, lúc thực hành khác, cũng như học lái xe, học cho thật đúng luật vô mới đậu. Nhưng mà khi đi lái phải uyển chuyển một chút, đúng luật nhiều khi thành tai nạn nữa. Mấy dân mà ở mấy xứ mà chạy thật đúng luật mà sang đến Pháp thôi là nhiều khi cũng đụng. Bên Pháp phải chạy đừng đúng luật thì nó mới không xảy ra tai nạn. Tức là mình cứ tùy theo cái thằng, mấy thằng nó đi xung quanh mình mà mình uyển chuyển. Chứ còn mình chờ nó đi đúng luật, mà mình đi đúng luật là nó đụng mình thôi, mình đụng nó. Thành ra chính vậy cái vào thực hành nó khác. Nhưng mà để có cho mình một cái tâm thật là đạo, để khi mình vào thực hành mình phương tiện, nó thành tựu được phương tiện pháp. Nhớ lúc thọ giới, thọ tâm này nó phải dứt khoát vô cùng. Sau đó là đến phần tam quy quan trọng nhất. Tam quy có nghĩa là thành tựu Bồ Đề tâm. Cái phát tâm sau này chỉ là hình tướng thôi. Cái tam quy mới là bản thể của Bồ Đề tâm. Thành ra một người Phật tử phát Bồ Đề tâm mà không có tam quy, đó là Bồ Đề tâm ma, trở thành ma tâm. Làm bất cứ một chuyện Phật sự nào ở trong Phật giáo Đại Thừa mà không có tam quy là tâm ma hết, không phải Phật sự nữa, ma sự hết. Căn bản của tất cả mọi hành động của mình là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Và kết thúc mọi hành động của mình là hồi hướng đến cho Vô Thượng Bồ Đề và tất cả chúng sinh thành chứng giác. Cả chọn một cái cuộc đời của mình nền tảng của nó là Tam Bảo, và ý hướng của nó là thành Phật độ sinh. Làm bất cứ cái gì, mình đi tụng kinh không có cho mình, tụng kinh là vì quy Tam Bảo và hồi hướng cho chúng sinh. Mình xây một ngôi chùa không có cho mình, quy Tam Bảo mà xây chùa hồi hướng chúng sinh. Chọn đời sống của một Bồ Tát, gốc là Tam Bảo mà hướng đi là thành Phật cứu độ chúng sinh. Cho nên bất cứ một việc làm Phật sự nào ở trong Đại Thừa Phật Giáo là cũng phải quy, rồi phát tâm hồi hướng. Mình nghĩ bất cứ cái gì của mình cũng như vậy hết ạ. Đó là một tâm trạng của Bồ Tát, một tâm thể của Bồ Tát nó như vậy. Cho nên đến phần quy Tam Bảo là gốc của mình là Tam Bảo. Tam Bảo có trong có ngoài. Hiện giờ mình chưa giác ngộ, cho nên Tam Bảo hiện tướng ở bên ngoài, thuộc về tha, không thuộc về tự mình. Nhưng mà mình có Phật tính là tính chất Tam Bảo ở nơi mình. Mình phải nương vào Tam Bảo bên ngoài để khơi dậy Tam Bảo trong mình. Mà nói một cái cách không theo Phật tính, nói cái tâm mình vô tư, là lấy Tam Bảo bên ngoài ấn vào trong cái tâm vô tư của mình, để cho cái tâm vô tư của mình nó trở thành Tam Bảo, gọi là lấy tâm ấn tâm. Thì như vậy, nói theo nghĩa Phật tính là mình có sẵn Tam Bảo, mượn Tam Bảo bên ngoài, hiển lộ Tam Bảo bên trong. mà cảnh bên ngoài mà không phải tam bảo thì tam bảo bên trong không bao giờ xuất hiện. Thành ra dứt khoát một người tin mình có Phật rồi là phải theo Phật. Dứt khoát một người tin mình có Phật tính, mình là Phật, là chỉ theo Phật mà phải theo Phật, thì Phật tính của mình mới phát hiện và xuất hiện, phát triển được. Nên khi mình quy tam bảo ở đây là mình có tất cả những cái gì của Bồ Đề Tâm, từ nhân cho đến quả. Quy tam bảo như vậy, ở trong này phân ra, bữa trước mình nghe rồi, quy về Phật bảo là ba thân, pháp thân, báo thân, hóa thân, ba thân vô thượng của Như Lai. Quy pháp là Đại Thừa Phương Quảng. Quy pháp vậy đó. Quy tăng là Bồ Tát Tăng Bất Thối. Rõ ràng như vậy, toàn là Đại Thừa hết, không có nói giản dị quy Phật, quy pháp, quy tăng. Quy ba thân, pháp thân, báo thân, hóa thân. Quy tạng Đại Thừa, pháp hoa, kim cương, vậy đó, A Di Đà kinh cái này nọ, Phương Quảng Đại Thừa, Đại Bảo Tích này nọ, quy pháp đó đó. Bồ Tát Tăng Bất Thối, không phải là Thánh Tăng, Văn Thù Phổ Hiền Quan Âm. Bồ Tát Tăng Bất Thối là từ bát địa, thất địa trở xuống, bất thối truyền đó. Rồi khi mà quy Phật rồi, quy pháp rồi, quy tăng rồi là kết thúc. Quy tam bảo là đắc được Bồ Đề Tâm rồi đó. Từ nay về sau con sẽ không còn quy y nhị thừa ngoại đạo, duy nguyện mười phương tất cả chư Phật chứng chi cho con. Thường thường mình nói quy Phật rồi không đọa địa ngục, quy pháp rồi không đọa ngạ quỷ, quy tăng rồi không đọa bàng sinh. Cái quy y đó là cái quy y thoát tam ác đạo thôi. Vẫn còn nhân thiên thừa, vẫn còn tái sinh trong luân hồi, nhưng mà tránh được ba ác đạo để gặp Phật pháp mà tu tiếp. Quy đó là quy cho người bình thường. Người ta vẫn còn muốn sống trong thế gian, người ta vẫn còn ham hưởng thế gian. Quy đây là mình quy Bồ Đề Tâm, quy để có Bồ Đề Tâm á, cho nên phải tránh cả nhị thừa và ngoại đạo nữa. Bởi vì nhị thừa có vẫn còn cái tâm chỉ ích lợi cho tự kỷ, không chịu phát Bồ Đề Tâm, cho nên mình phải tránh xa cái đó, mình mới đắc Bồ Đề Tâm được. Ngoại đạo đưa ra rất nhiều trí huệ, đưa ra rất nhiều thiền định, đưa ra rất nhiều sự thiện, nhưng không phải Bồ Đề Tâm, nên phải tránh xa cái đó. Nên ở đây không có nói chuyện tránh xa tam ác đạo, bởi vì Bồ Đề Tâm bao luôn cả tam ác đạo, không có lìa xa. Nếu phải xuống tam ác đạo cứu chúng sinh, sẵn sàng xuống, thành ra không có lìa xa tam ác đạo. Đã phát Bồ Đề Tâm là không bỏ cảnh giới chúng sinh nữa, cho nên không nói đến chuyện lìa chúng sinh, mà trái lại lại phải lìa nhị thừa với ngoại đạo, bởi vì nhị thừa và ngoại đạo có thể làm cho mình lệch lạc, có thể làm cho mình dừng đứng lại. Ngoại đạo làm cho mình lạc hướng, nhị thừa làm cho mình dừng lại ở trong cái ích lợi tự kỷ. Cho nên lìa hai này, còn chúng sinh mình không có lìa. Thành ra không có kể gì đến tam ác đạo hết á. Mình nhớ vậy, phát tâm quy y như vậy á mới là tâm quy y phát Bồ Đề Tâm. Sau đó chúng ta mới phát tâm. Thì nãy mình nghe rồi đó, phát tâm đây là hình tướng thôi, tứ hoằng thệ nguyện, nhưng trong này nói có khác. Thay vì chúng sinh vô biên thệ nguyện độ là hữu tình vô biên thệ nguyện độ, còn phiền não không kể đến phiền não, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, không kể đến phiền não. Phiền não tức Bồ Đề đoạn phiền não rồi ấy, làm sao gặp gỡ chúng sinh nữa. Nhưng mà sẽ vào trong phiền não mà tu trí huệ và phước đức, cho nên phúc trí vô biên thệ nguyện tập, lấy cái phúc trí đó để thành Phật. Và pháp môn vô lượng thệ nguyện học, thì trong này có Phật pháp vô biên thệ nguyện học, vô thượng Bồ Đề thệ nguyện thành, thì giống pháp Phật đạo vô thượng là vô thượng bồ đề, thệ nguyện thành. Và trong này có thêm Như Lai vô biên thệ nguyện sự, tức là khi đã phát bồ đề tâm rồi là phải sinh cực lạc thế giới, sinh vào và đi khắp cùng các cõi Phật để phụng sự vô lượng chư Như Lai. Nguyện của mình không phải chỉ một Phật mà vô lượng Phật. Cái một vị Bồ Tát đó, nghe một Phật không thôi là thấy ớn. Như một người rất ham ăn đó, mà cái bữa đó nghe có món à, thì mình ham ăn thì chắc chắn món nào mình cũng thưởng thức. Nhưng mà có một món à, cũng như vậy, cái người mà mình đã say sưa thưởng thức Phật không biết chán rồi đó, mà bảo một Phật không thôi mà có một Phật à, thì mới nói vậy. Phải vô lượng vô biên Phật, không thấy ớn chút nào hết á. Đi từ cõi Phật này qua cõi Phật kia mà không bao giờ tâm mình thấy ớn, thấy ngán hết á. Đến đâu cũng say sưa thưởng thức đã đời. Thành ra như vậy á mới là cái tâm của Bồ Tát. Mình nghe sơ sơ mình thấy chả học cái tâm Bồ Tát, học tâm Bồ Đề này không phải dỡ này. Nhiều thứ để học lắm. Đặc biệt trong này nhớ đó, hai điều đáng nhớ là quy tam bảo rồi á, không có thấy lìa địa ngục ngạ quỷ súc sinh mà lìa nhị thừa chướng với lại lìa ngoại đạo thôi. Nhớ vậy. Và cái điều nữa là phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, có thể lầm lẫn. Đoạn hết phiền não là nhập niết bàn, không cách gì đi tái sinh được nữa. Phiền não để cho mình đi tái sinh. Đoạn phiền não là chấm dứt liên hệ với chúng sinh. Cho nên trong này nói phước trí vô biên thệ nguyện tập. Càng gần phiền não càng thêm trí huệ, càng tập thêm công đức nữa. Nhẫn một người đủ rồi, thêm hai người nữa, tập nhẫn thêm nữa. Nhẫn hai người đủ, thêm ba người nữa. Nhẫn thấy gần chết rồi mà cũng còn thấy thêm nữa, không chết đâu sợ. Nếu mà mình phát tâm chân chính và nếu mình có sự gia trì của Phật với Bồ Tát, mình sẽ được huấn luyện, mình sẽ gặp thiện trí thức. Trong bất cứ đời nào mình sinh ra đều gặp để được huấn luyện, huấn luyện cái tâm đạo này để cho về sau này mình thấy Bồ Đề tâm cứu độ chúng sinh nó thật, vô cùng thật. Mình là người đó thật sự như vậy, không cần phải có một đức Phật nào chứng minh điều đó có thật nữa. Chính mình thấy mình thật sự là Bồ Tát. Tất cả những cái nguyện, tất cả những cái hạnh đều có thật. Thì như vậy đó, là mình thấy cái phát nguyện phức trí vô biên thệ nguyện tập như vậy. Thành ra vô cùng tận công đức thiện pháp, vô cùng tận trí huệ bát nhã, học hết, tập luyện hết như vậy. Như vậy đó là mình xong. Giờ đây chỉ còn quán Bồ Đề thật tướng lễ tạ. Lễ tạ thì chúng ta sẽ lễ tạ năm vị Phật ở năm phương, nói đúng ra là bốn phương với lại một phương giữa là trung tâm. Đầu tiên mình đi từ phương đông là A Xúc Bệ Phật, là mình quán Bồ Đề thật tướng, là quán cái tướng của Bồ Đề. Tất cả những cái nghi thức diễn ra đó, nó là hình tướng hết. Bản thể của cái hình tướng đó, đó chính là thật tướng của Bồ Đề. Cái Bồ Đề thật tướng đó không có tướng. Bữa trước mình nghe đó, tức là trong lúc mình quỳ mình nói, cái quỳ cái nói đó vốn nó vô tướng, vốn nó là tướng của chân lý, chứ không phải là cái tướng ngã, cái tướng mà mình đang tưởng. Cho nên mình phát tâm xong đó, mình vẫn có ngã, mình vẫn thấy là tôi đã làm xong, tôi đã phát Bồ Đề tâm. Nhưng giờ mình phải quán chính cái phát Bồ Đề tâm vừa xong đó, nó vô tướng, nó là tính không. Tính không đó nó hiển hiện ra một cách rõ rệt nhất qua Phật. Tính không mà hiển qua các pháp phàm như mình, nó chưa đúng nghĩa tính không, dù nó vẫn là chân thật không. Nhưng khi nào mà hiển hiện ra tướng Phật đó, nó mới đúng nghĩa tính không. Thì tính không á, cái trí tương ưng với tính không đó là bát nhã trí. Bát nhã trí đó chính là cái trí Phật, chính là Phật. Phật ở đây bao trùm khắp tất cả pháp giới mà được hiển hiện ra qua bốn phương. Đó là tóm lược đó. Và phương giữa nữa là năm phương. Năm phương này sẽ tương ứng với năm trí. Năm trí này là chuyển biến từ cái phàm của mình ấy, mà thành trí. Ở đông phương là A Xúc Bệ Phật, là đại viên kính trí. Đại lớn, viên là tròn. Đại viên chứ không phải viên đại. Viên đại là hư sử. Đại viên kính trí. Kính là gương. Gương tròn, cái chữ tròn, viên lớn là bao trùm hết. Tâm thể của mình, của cái mà nghi thức mình vừa thọ xong, bao nhiêu cái hoạt động đó của mình á, vốn dĩ không sinh không diệt, không tới không lui, luôn luôn có mặt, luôn luôn an trụ yên tĩnh. Thế đó là đại viên kính trí A Xúc Bệ Phật. Mình đảnh lễ qua hình tướng là A Xúc Bệ Phật. Nam phương là bình đẳng tính trí, là Bảo Sinh Phật. Bảo Sinh là ban cho mình tất cả những châu báu này nọ, tức là tất cả những cái phước đức công đức. Đó là bình đẳng. Bản thể của mình bình đẳng với tất cả chúng sinh qua cái chân lý tính không. Tây phương là Diệu Quán Sát Trí A Di Đà Phật. Diệu Quán Sát Trí là bắt đầu phân biệt, quán sát, nhưng mà vi diệu lắm. Quán sát phân biệt mà vẫn vô phân biệt, cho nên mới kêu là diệu, vi diệu. Đó là A Di Đà Phật ở phương Tây. Ở phương Bắc là Thành Sở Tác Trí Bất Không Thành Tựu Phật. Chắc chắn mình thành tựu, không có bao giờ mà nó trở nên vô ích, gọi là bất không. Thành tựu, mình chắc chắn thành tựu ở phương Bắc, gọi là Thành Sở Tác Trí. Khi mình đạt được cái trí này rồi á, thì mình nghe tiếng bàn như vậy á, cũng là cảnh giới Phật. Khi một người mà chửi chứ đồ mày chó má mày này nọ, vẫn là Phật như thường, vẫn là cảnh giới Phật như thường. Thế mà đạt được Thành Sở Tác Trí á, tai mình đụng âm thanh nào, âm thanh đó là Phật. Mắt mình thấy cái gì đó là Phật. Thấy chiến tranh giết chóc này nọ, thấy cảnh giới Phật. Tiếp xúc cái gì cũng vậy hết, ma đến sau lưng mình lạnh là cảnh giới Phật luôn. Thân mình tiếp xúc bất cứ cái gì ấy, là đều Phật hết. Là bao giờ mình đạt được Thành Sở Tác Trí này. Và trung tâm Pháp giới, là trung tâm đó là Pháp giới thể tính trí, Tỳ Lô Già Na Phật. Thì biểu hiện của tướng thật đó, vốn vô tướng nhưng vẫn có tướng, mà tướng đó là tướng của năm vị Phật. Tướng đó vừa một mà vừa là năm, vừa là năm vừa một, ứng theo tính chất của chúng sinh đó, mà có ra hết. Như bữa trước mình nghe con sư tử vàng đó. Sang năm đó, nếu mà quý vị mà chịu, đây nói cho mấy vị trẻ chút nghe, xin lỗi các người lớn các nếu mà mình chịu chơi thì nghe thử Hoa Nghiêm Kinh Kim Sư Tử Chương nói về sư tử vàng tổ Pháp Tạng diễn giải cho Hoàng đế Võ Tắc Thiên nghe về kinh Hoa Nghiêm, ý nghĩa kinh Hoa Nghiêm. Thì mình sẽ thấy cái nghĩa mà năm trí ngũ trí này nó ứng. Một chất vàng thôi mà ứng ở nơi đuôi thì thành tướng đuôi. Ứng ở nơi chân thành tướng chân. Ứng nơi mình thành tướng mình. Ứng nơi đầu thành tướng đầu. Một mà vẫn là năm. Năm vẫn là một. Mà vì tùy duyên với chúng sinh mà thành như vậy. Thì giờ đại khái như vậy là cái nghi thức của mình nghĩa như vậy. Thì quý vị nào phát tâm thì mai mình cũng được nghe lặp lại mỗi lần đến một phần để thực hiện. Ở đây mình tạm ngưng, trễ mất 4 phút. Ủa sao trễ lại vỗ tay? Dân này lười quen rồi, thấy biếng trễ quen rồi. Nguyện đem chúng sinh đều cho thành Phật.